Tác phẩm Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời. Tác giả Đào Trinh Nhất. Nguyễn Quy Thắng sưu tầm và giới thiệu. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Về tác phẩm Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời. Sách này do nhà xuất bản Cao Xuân Hữu, Hải Phòng, in năm 1936, nhà sách Mai Lĩnh, Hà Nội tái bản năm 1937, bản in lần thứ nhất, thứ hai có nhan đề như trên. Đến năm 1957, nhà xuất bản Tân Việt ở Sài Gòn in lại. Bản in lần thứ tư, với nhan đề mới, Phan Đình Phùng, nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến, từ năm 1886 đến năm 1895 ở Nghệ Tỉnh. Theo nhà xuất bản Tân Việt, thì bản in lần thứ tư có nhiều đoạn bổ thêm tài liệu trước kia chưa in. Sách in lần này in xong vào ngày 31 tháng 1 năm 1957, giấy phép số 969 TXB của Nha Thông tin Nam Phần Việt Nam. Theo ghi chú của nhà xuất bản Tân Việt vừa dẫn, nhưng đọc kỹ cả hai cuốn sách thì thấy quyển in thứ tư lại ít tài liệu hơn so với cuốn in năm 1937 của nhà in Mai Lĩnh. Chẳng hạn về ảnh tư liệu, thì cuốn in lần thứ tư của nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn không có. Như các ảnh, chân dung vua Tự Đức, hình sứ bộ Phan Thanh Giản đi Paris xin chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, đề đốc R. de Ginoli, hình cửa biển Đà Nẵng hồi Pháp vào uy hiếp Việt Nam năm 1858, hình ảnh lính cờ đen, chân dung Nguyễn Văn Tường, quang cảnh triều đình Hàm Nghi tiếp sứ thần Pháp tại Điện Cần Chánh, cảnh lính Pháp đánh thành Hà Nội năm 1882, hình đội quân của đại tá Henry Riviere đang xe súng lớn bắn vô thành Hà Nội, hình nhà thờ Phát Diệm và chân dung giáo sĩ Trần Lục, chân dung vua Thành Thái, Hoàng Cao Khải, cảnh sinh hoạt của thổ dân Lào ở Khê Ta Bao, nơi vua Hàm Nghi tá túc, chân dung vua Hàm Nghi trên pháo thuyền Comete vào Sài Gòn để đi đày. Chân dung Nguyễn Thân, cảnh một đồn lính tập ở Hà Tĩnh, lính tập An Nam trong việc đánh nghĩa quân họ Phan. Ảnh Trần Bá Lộc, cảnh thành cổ Việt Nam ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Ảnh nhà Việt của người Lào giáp với Hà Tĩnh. Ảnh khe núi Vũ Quang, ảnh cửa ngõ Môn Huế. Chân dung toàn quyền Russo hồi Phan Đình Phùng đánh Pháp. Một điếm canh của dân làng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Chân dung vua Sim Chu La Long Con. Chân dung vua Thành Thái. Chân dung toàn quyền Paul Dumer. Toàn quyền Trelanesan. Nhưng bản in lần này, năm 2016, chúng tôi cũng không in các hình ảnh trên, vì ảnh rút ở sách năm 1937 này đã quá mờ và rách nhiều ảnh. Chú thích. Về các nhân vật có liên hệ đến sách này, chúng tôi có ghi chú ở cuối trang để độc giả biết sơ lược tiểu truyện của họ. Nguyễn Quy Thắng. Hết chú thích. Riêng về mục lục cuốn đầu và cuốn sau cũng có một số dị biệt như bản năm 1937, một La Mã, gia tộc Phan Đình Phùng, hai La Mã, thi đậu. Bản năm 1957, một La Mã, một làng có nhiều mũ cánh chuồn, hai La Mã, toan liều chết vì chưa được đi thi. So sánh giữa hai bản năm 1937 và 1957 cho thấy bản năm 1937 có nhiều tư liệu, hình ảnh hơn so với bản năm 1957. Chính số tư liệu hình ảnh này giúp độc giả biết được một phần sinh hoạt các thổ dân sinh sống trên vùng cao tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhất là các chân dung vua Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, cùng một số viên chức hàng đầu người Pháp ở Đông Dương thuở đó. Đặc biệt là chân dung ba nhân vật làm tay sai cho Pháp đi đánh dẹp nghĩa quân: Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân, Trần Bá Lộc. Bản in năm 1957 của nhà xuất bản Tân Việt ghi nơi trang bìa: In lần thứ tư có nhiều đoạn bổ thêm tài liệu trước kia chưa tìm thấy. Nhưng chúng ta biết tác giả Đào Trinh Nhất mất năm 1951. Sinh năm 1900, mất năm 1951. Thì đến năm 1957, ai là người bổ thêm tài liệu trước kia chưa tìm thấy? Đó là điều đáng ngờ nhất. Nhất là nhà xuất bản đã gạt bỏ tất cả hình ảnh, chân dung các người trong cuộc, mà chỉ thêm vài chú thích nhỏ. Chính vì các tư liệu và việc làm của nhà xuất bản như trên khiến chúng tôi chọn bản in năm 1937 để khảo sát, nhằm giới thiệu đến độc giả hiểu tường tận về cuộc kháng chiến 10 năm, từ năm 1886 đến năm 1895 do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Đồng thời hiểu thêm khả năng tác giả đã vẽ lại chân diện mục cuộc kháng chiến trên. Nhan sách tuy là Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời, nhưng tác giả thuật lại các sự kiện có liên quan đến cuộc kháng Pháp do Phan Đình Phùng lãnh đạo suốt 10 năm, từ năm 1886 đến năm 1895. Như các việc Cao Thắng, sinh năm 1865, mất năm 1893, đúc súng theo phương pháp Âu Tây. Nhất là bài văn tế mà lãnh tụ họ Phan đọc trước linh sàng Cao Thắng. Đây là án bi hùng văn hiếm có trên chiến trường giữa lúc nghĩa quân trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Việc nghĩa quân bắt tên tay sai khét tiếng Đinh Nho Quang để dạy hắn ta một bài học đích đáng, vì ông ta từng mạt sát ngạo mạn người anh hùng họ Phan bằng lời thơ gửi cho Phan Đình Phùng. Ông chỉ nằm bẹp trong núi, không chịu ra hàng, để ban đêm thì làm hùm, làm beo, còn ban ngày thì làm chồn, làm cáo, tưởng không phải là kế bền vững được đâu. Chú thích: trích lại Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời. Mai Lĩnh xuất bản, Hà Nội, năm 1937, trang 183. Hết chú thích. Đây là một trong các lý do mà nghĩa quân trừng trị kẻ làm tay sai cho giặc. Trong chương 15 viết về một nhân vật cũng làm tay sai cho giặc là Hoàng Cao Khải, sinh năm 1850, mất năm 1933. Nhân vật này một lòng tận tụy với quan thầy, mong con cháu, gia đình vẻ vang. Ông ta cam chịu làm kẻ trành hồ cho giặc, ngang nhiên viết cho lãnh tụ họ Phan một bức thơ dụ hàng người anh hùng dân tộc. Đây đúng là hành động vô sĩ của một người thường, chứ chưa nói đến tư cách một người từng được tắm gội nơi cửa Khổng Sơn Trình. Chú thích: trích lại Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời. Mai Lĩnh xuất bản, Hà Nội, năm 1937, trang 211 đến 215. Hết chú thích. Hoàng Cao Khải đúng là một kẻ vô sĩ. Tuy vậy, cụ Phan vẫn thản nhiên tự tại viết một bức thư hồi đáp với lời ý thật nhẹ nhàng thâm tình, vì cùng làng mà thật đau đớn, tử tế mà cương quyết, tỏ ra mình đến chết thì thôi, chứ không chịu bãi binh quy hàng như Đào Trinh Nhất nhận xét. Cũng trong chương 16 viết về việc tên tay sai gian ác Nguyễn Thân, sinh năm 1840, mất năm 1914. Thân nhận lệnh quan thầy Pháp ra Hà Tĩnh truy lùng càn quét nghĩa quân. Thân ra Hà Tĩnh chẳng bao lâu thì lãnh tụ họ Phan bị bệnh, kiết lỵ. Chú thích: có tài liệu viết Phan Đình Phùng bị thương trong một cuộc giao chiến với địch, sau đó mất trong quân. Tham khảo tập sang Sử Địa số 27-28, Sài Gòn, năm 1974. Nguyễn Quy Thắng. Hết chú thích. Rồi mất trong căn cứ Đại Hàm, núi Quạt. Thân chưa hề có cuộc truy lùng nghĩa quân lần nào. Thế mà y làm một việc đê tiện là may một lá cờ lụa đỏ thiệt lớn, trên viết bốn chữ: Tặc Phùng Bố Tử. Nghĩa là tên giặc Phùng sợ quá chết rồi. Và sai lính thủ hạ vác cờ ấy, cưỡi ngựa lưu tinh chạy đêm ngày về kinh đô báo tin thắng trận. Y càng giang hùng hơn, tự cho mình là kẻ đem lại chiến thắng để dâng công với quan thầy Pháp. Hắn ta tự dựng bia đá khoe khoang công trạng mình trên núi Tùng Sơn, Hà Tĩnh. Y sai tuần phủ Đinh Nho Quang bị nghĩa quân bắt, sau được quân Pháp giải cứu, soạn bài văn bia kể công với 8 câu thơ du mị, khoác lác. Xem sau. Việc làm có lẽ xấu xa, đê tiện nhất là Nguyễn Thân đã tự phô bày tội ác đối với dân tộc qua bức thư gửi cho toàn quyền Paul Dumer, kể công lao khuyển mã của mình. Đây là bản cáo trạng tự y kết tội mình. Nguyễn Thân viết, có đoạn. Lúc ấy, năm 1886, tôi ra Quảng Nam đánh đám giặc Văn Thân là Hường Hiệu chống cự với nhà nước bảo hộ bấy lâu. Tôi bắt được 25 tên phó tướng. Hường Hiệu trốn thoát, chạy vô núi Ngũ Hành. Sau tôi cũng bắt sống được, bỏ vô trong củi mà giải về Huế. Chú thích. Đúng ra là Nguyễn Duy Hiệu tự nộp mình cho quân triều. Hết chú thích. Thưởng đền tấm lòng tận trung của tôi đối với nước Pháp, chính phủ Cộng Hòa lúc bấy giờ ban tặng bắt đẩu bội tinh Ngũ Hạng cho tôi. Cách đó ít lâu, tỉnh Bình Định lại có loạn dấy lên nữa. Nhà nước sai tôi đi tiểu phỉ lần thứ nhì. Tôi dẹp được giặc giả. Tỉnh này yên hẳn từ đó. Nhân việc đánh giặc thành công, quan toàn quyền Pickett và khâm sứ Hector tư xin chánh phủ Cộng Hòa ban thưởng cho tôi bắt đẩu bội tinh tứ hạng. Về sau tôi được chỉ triệu về Huế lãnh chức binh bộ thượng thư. Quan toàn quyền de Lanessan thương thuyết với triều đình khâm phái tôi vô làm tổng thống tỉnh Bình Định. Rồi đó tôi được phong chức khâm sai đại thần đem quân ra đánh dẹp Văn Thân Nghệ Tĩnh. Vì có quan toàn quyền Rousseau và khâm sứ Brière nói với triều đình, nên chi tôi lãnh cái trọng trách ấy. Sở dĩ tôi phụng mạng đem quân ra Nghệ Tĩnh là cốt để tróc nã tướng giặc Văn Thân Phan Đình Phùng khởi loạn ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã 10 năm, mặc dầu nhà nước đã ra sức đánh dẹp mãi mà không được. Nhân tôi có công lao như thế, chánh phủ Cộng Hòa thưởng cho tôi bắt đẩu bội tinh tam hạng và Đức Hoàng đế vời tôi về kinh làm phụ chính đại thần. Chú thích. Tham khảo Nguyễn Quy Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, năm 1998. Hết chú thích. Có thể xem cuốn Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời, là một tác phẩm của lịch sử vong quốc Việt Nam. Tác giả vận dụng ngòi bút biên khảo pha chất ký sự lịch sử. Ông đã khôi phục lại truyền thống vẻ vang, quật cường của tiền nhân ta cùng tinh thần thâm thúy phương Đông vào lịch sử nước nhà. Đúng, đây là tác phẩm lớn của Đào Trinh Nhất. Trong chương Chết ở giữa rừng, kết, tác giả viết: nói về quan quân bảo hộ biết chỗ, khai quật được mã cụ Phan lên, đem di thể về đồn Linh Cảm, giao cho Nguyễn Thân xem xét có phải thiệt là di thể Phan Đình Phùng không. Bấy giờ Nguyễn Thân mới biết cụ Phan mất rồi, đắc chí, miệng cười ha hả, giơ tay lên ngang trán mà nói: từ nay ta được ngủ yên rồi. Hôm sau, lão sức đòi các phụ lão ở làng Đông Thái và họ hàng bà con cụ Phan lên đồn Linh Cảm nhìn nhận đích xác. Rồi đó Nguyễn Thân dở thủ đoạn anh hùng của lão để hành hạ tới nắm xương khô thịt nát của người cừu địch với lão, mà lúc người ấy còn sống, lão không dám xuất trận giao phong. Bây giờ người ta chết rồi mới lên mặt dương oai diệu võ. Mà lão dương oai diệu võ cách nào? Không nói ra thì bỏ quên mất sự thật, mà nói ra thì mình phải thương tâm và gớm ghiếc. Nguyễn Thân sai đem di thể cụ Phan ra chỗ địa đầu của Tổng Việt Yên, đổ dầu châm lửa mà đốt cho xương thịt cháy ra tro, rồi tro ấy trộn vào thuốc súng, nhồi trong súng thần công của ta mà bắn xuống La Giang. dân xã quanh miền phải tuân lời sức của Nguyễn Thân ra đứng chứng kiến việc làm tàn nhẫn này. Ai thấy cũng phải đau lòng và khinh thầm Nguyễn Thân ở trong bụng. Nguyễn Thân nay cũng qua đời lâu rồi. Nếu ở dưới Cửu Tuyền có gặp cụ Phan, chắc lão không dám nhìn mặt. Cụ Phan đã chết, nghĩa binh tự tan. Nguyễn Thân tự cho cái kết quả ấy là công trạng như trời của mình. Mặc dầu sự thật gian nan trận mạc chỉ là lính tập bảo hộ và các quan võ pháp chỉ huy, chớ Nguyễn Thân kéo đại binh ra từ tháng 5 tới giờ, không hề giao phong giáp trận với nghĩa binh cụ Phan lần nào. Nguyễn Thân cho làm một lá cờ bằng lụa đỏ thiệt lớn, trên viết bốn chữ thiệt lớn: Tặc Phùng Bố Tử. Nghĩa là tên giặc Phùng sợ quá chết rồi, và sai lính thủ hạ vác lá cờ ấy, cởi ngựa lưu tinh chạy đêm ngày, về kinh đô báo tin thắng trận. Còn gan hơn nữa, Nguyễn Thân tự dựng lấy bia đá khoe khoang ghi chép công trạng mình ở trên đỉnh núi Tùng Sơn. Sai tuần phủ Đinh Nho Quang soạn bài văn bia kỷ công có 8 câu 32 chữ như vậy: Vệ Giang Chi Anh, Thạch Trụ Chi Linh, Thế Xuất Tuấn Kiệt, Vị Xã Tắc Sanh, Tây Binh Hữu Tử, Đỗ Nam Đại Danh, Hồng Lam Thiên Cổ, Bi Kê Tranh Tranh. Chú thích: đại ý nói khí thiên sông núi Vệ Giang, Thạch Trụ là quê hương của Nguyễn Thân, chung đúc ra bậc người anh tài, cha truyền con nối, vì Giang Sơn xã Tắc mà đẻ ra để giúp Giang Sơn xã Tắc. Thân phụ trước giờ tới ôm con cùng lập nên công nghiệp lớn lao là việc đánh dẹp được văn thân Phan Đình Phùng, bia đá chép công rạng tỏ ở đất Hồng Lam đến muôn đời. Hết chú thích. Nhưng bia đá ấy có đứng được ở giữa non nước Hồng Lam tới Thiên Cổ như lời văn nịnh hót của Đinh Nho Quang và cái thạnh khí mạo công của Nguyễn Thân đâu? Vì 3 năm sau, bia đá ấy bị sét đánh bể ra làm mấy mảnh, rồi thì cỏ mọc rêu phong, ruồi bâu chuột ở. Ít lâu người Pháp lại phá trái núi ấy đi để cắm đường, thành ra tấm bia mất tích, không còn ai nhìn biết hồi trước nó ở chỗ nào nữa. Ý hẳn ông trời tức cười cho kẻ mạo nhận công lao, cho nên sai thiên lôi đập nát bia đi như thế chăng? Nói gì, lúc cụ Phan nhắm mắt rồi, sự thế bắt buộc nghĩa binh phải tự ra hàng phục Nguyễn Thân, trong ý tin cậy trông mong một người đồng bào che chở dung thứ cho, may ra khỏi chết. Không dè Nguyễn Thân cả giận ra oai, chém giết những người là bại quân hàng tốt đó rất nhiều, không đợi tâu trình xét xử gì hết. Vì trong tay Nguyễn Thân lúc ấy có quyền tiền trảm hậu tấu, người ta oán hận không biết thế nào mà nói. Lúc bấy giờ, văn thân nghệ tĩnh họp nhau soạn ra câu đối ai khóc cụ Phan như dưới đây. Văn tự hùng hồn, ý tứ bao quát, có thể gọi là một thiên tiểu sử về thân thế và sự nghiệp cụ Phan cũng được. Tôi muốn mượn ngay câu đối này làm câu kết thúc truyện Phan Đình Phùng của tôi. Thành bại anh hùng mạc luận, thử cô trung, thử đại nghĩa, thệ giữ chư quân tử thủy chung. Châu Chi Anh, Mặc Chi Linh, độc thư mỗi niệm cương thường trọng. Khả hận giả thùy điên đại hạ, nhất mộc nan chi. Cung lãnh yêu tiêu, thùy nhân bất tác thâm sơn oán. Huống đương Nhật Long phi vân ám, cộng ta nhân sự vô thường. Khả lân La Việt Giang Sơn, bách niên văn hiến phiên cung mã. Cổ kim thiên địa vô cùng, nhi lưu thủy, nhi cao phong, đồng thử đại trượng phu vũ trụ, lam chi phong, hồng chi tuyết, xung hàng vô nại bách tùng điêu. Vị hà tai, hội quyết đồi ba, trung lưu đê trụ. Tinh di vật hoáng, hà nhân bất khởi cố viên tình. Cập thử thời nhạn tán phong suy, kham tháng thiên tâm mạc trợ, độc thử tùng mai khí tiết, nhất tử tinh thần quán đẩu ngưu. Chúng tôi mạo muội dịch ra như vậy: anh hùng thành bại kể chi, dạ sắc son, lòng vàng đá, thề cùng các bạn giữ trước sau. Mặc Châu đúc khí tinh anh, Trung Hiếu hẹn hò cùng sử sách, ngao ngán nhẽ lầu cao sắp đổ, một cột khó chiều, phòng vắng khói tan, liếc mắt rừng xanh thêm tức tối. Vả bây giờ rồng bay mây đậm, xót xa nhân sự khôn lường, khá thương La Việt Giang Sơn, văn hiến trăm năm thành trận mạc. Trời đất xưa nay thế mãi, đá dựng ngược nước chảy xuôi, đó vẫn non sông Phường Tuấn Kiệt. Lam Hồng nổi cơn bão tuyết, bách tùng úa rụng luống sông pha. Đau đớn thay đê vỡ sóng vồ, giữa dòng trụ đứng, sao dời vật đổi, ngoảnh đầu vườn cũ phải bôn chôn. Đường phen này gió thổi nhạn lìa, căm giận hóa công cay nghiệt, chỉ đem tùng mai khí tiết, tinh thần một thác rạng trăng sao. Sách này đến với độc giả Việt Nam nay đã gần 80 năm, năm 1937, mà giá trị lịch sử, văn học của nó vẫn còn nguyên vẹn, như đánh giá của Vũ Ngọc Phan, sinh năm 1902, mất năm 1987, hồi các năm 1940-1941. Phan Đình Phùng là một quyển lịch sử ký sự, tài liệu dồi dào và viết bằng một ngòi bút tự do, phóng túng. Là một quyển lịch sử ký sự viết công phu, đáng kể là một quyển trong số những quyển lịch sử ký sự có giá trị gần đây. Chú thích: Vũ Ngọc Phan, nhà văn hiện đại, quyển 3, nhà xuất bản Thăng Long, Sài Gòn, năm 1960, trang 512-515. Hết chú thích. Chính vì vậy chúng tôi, Nguyễn Quy Thắng, xin phép gia đình tác giả, bác sĩ Đào Quốc Anh, cho in lại tác phẩm này để giới thiệu đến cộng đồng độc giả Việt Nam trong và ngoài nước. Nguyễn Quy Thắng, Sài Gòn, tháng 8 năm 2016. Một La Mã, gia tộc cụ Phan Đình Phùng. Cụ Phan Đình Phùng sinh ra năm Đinh Mùi, năm 1847, mất ngày 13 tháng 11 năm Ất Mùi, năm 1895, hưởng thọ 49 tuổi. Cụ là người làng Đông Thái, Tổng Việt Yên, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Làng Đông Thái vốn là một làng có tiếng ở trong tỉnh Hà Tĩnh, vì xưa nay người làng ấy đậu đạt lớn, làm quan to rất nhiều. Khởi lên từ đời nhà Lê đã phát một ông quận công. Nhà giàu có lớn mà hay làm việc phước đức, dân trong địa phương đều được nhờ cậy, cho nên người ta sùng bái lắm, tôn ông là Kiều quận công. Đến đời gần đây, làng Đông Thái lại càng đại phát, thi đậu hay làm quan cũng vậy. Tức như ông quận công Hoàng Cao Khải và hai ông tổng đốc Hoàng Mạnh Trí và Hoàng Trọng Phu. Ba cha con hiển hách một thời. Còn nhớ người ta mừng nhà họ Hoàng một bài thơ đường. Chú thích: đúng là trong một bài thơ đường. Chi tiết này được Vũ Ngọc Phan phát hiện là hai câu trong bài thơ đường nhà họ Hoàng, chứ không phải là câu đối tôi. Nguyễn Quy Thắng, chú thích theo Vũ Ngọc Phan trong sách Nhà văn hiện đại, nhà xuất bản Thăng Long, năm 1960, Sài Gòn. Hết chú thích. Có câu như vậy đúng lắm. Con cái một nhà hai tổng đốc, Pháp Nam hai nước một công thần. Hay là ông Phan Nhữ Tính làm tổng đốc tỉnh Hải Dương hồi còn thuộc về Nam Trào, và chính là thầy học của cụ Phan Đình Phùng cho tới các ông Tấn Sĩ, Phan Đình Du, Phan Trọng Mưu, Phan Huy Nhuận, vân vân, đều là người đồng hương đồng thời với cụ Phan. Cụ có 5 anh em đồng bào. Ông anh cả là Phan Đình Thông, Đậu Tú Tài, làm phó quản đốc một đội thuyền chiến. Thứ hai là ông Phan Đình Thuật, Đậu cử nhân làm giáo thọ. Thứ ba là ông Phan Đình Tuân, mất sớm. Cụ tức là thứ tư. Còn người em út là Phan Đình Vận, đậu phó bản làm tri phủ. Cụ lại còn 2 em khác mẹ nữa, nhưng không ai thành đạt gì. Phan Đình Phùng Phu Nhơn là con gái một quan phủ ở làng Thọ Tường, cũng thuộc về Tổng Việt Yên, lấy cụ sinh ra được 4 người con trai. Về sau, Phu Nhơn và mấy người con trai lớn đều mất sớm về bệnh điên, nhằm lúc cụ Phan đang cầm quân kháng cự binh Pháp ở núi Vũ Quan, cho nên cụ đã có câu than thở. Mình sanh gặp phải lúc gia biến, quốc biến, thê biến, tử biến. Trong 4 người con trai của cụ, duy có người sót lại là Phan Đình Cừ, thông minh can đảm lắm. Phan Đình Cừ tự là Bá Ngọc, hồi nhỏ theo cụ ở luôn trong quân. Đến năm Bính Thân, năm 1896, nghĩa là sau khi cụ mất 1 năm, thì trốn đi du học ở Nhật Bổn, đứng vào hàng thanh niên tài tuấn trong đám Việt Nam chí sĩ vong mạng qua Đông Kinh lúc bấy giờ. Cho nên nhiều người tưởng chắc mai sau Bá Ngọc có thể nối được cái trí dở dang của cha. Nhưng về sau thay đổi chí hướng và suy nghĩ việc nước không thể cứu lại được nữa. Dầu có làm gì, chẳng qua cũng như giả tràng xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công chuyện gì. Rồi người ta thấy ông Nguyễn Bá Trác về trước, tới Bá Ngọc về sau, quy thuận chính phủ bảo hộ. Tôi nhớ lại có một lần được gặp Bá Ngọc ở Hà Nội, nét mặt tỏ ra hiền lành mà cứng cỏi. Nhưng hỏi chuyện chi cũng ngập ngừng không muốn nói ra, hình như một người có tâm sự khó khăn lắm vậy. Lúc ấy nhằm hồi bên Âu Châu chiến cuộc vừa tàn. Cách ít lâu, nghe tin Bá Ngọc lại đi sang tàu, song lần này đi một cách đường hoàng. Không biết Bá Ngọc lại đi như thế có mục đích gì. Chỉ biết hồi cuối năm 1921, có tin ngoài báo về rằng một hôm Bá Ngọc đang dạo chơi ở Hán Khẩu, thình lình bị một người cầm súng lục chĩa ngay Bá Ngọc mà bắn 7 phát chết tươi. Khỏi nói, ai cũng dự đoán người bắn Bá Ngọc ở Hán Khẩu chính là một người đồng bào Việt Nam. Chú thích: người bắn Bá Ngọc là Lê Tản Anh. Nguyễn Quy Thắng. Tham khảo thêm: Tráng Liệt, Cuộc đời cách mạng Cường Để, nhà in Tôn Thất Lễ, Sài Gòn, trang 101-109, phần Vụ Phan Bá Ngọc. Theo sách này, Phan Bá Ngọc bị Tản Anh, nguyên tên là Võ Nguyên Trinh, tên khác là Hồng Sơn, bắn chết vào rằm tháng Giêng năm Nhâm Tuất năm 1922. Hết chú thích. Nhân đó mà đương thời có dư luận phân vân nổi lên, kẻ bàn vầy người nói khác. Nhưng mà thôi, chúng ta nên để người dưới suối vàng yên nghỉ là hơn. Cụ Phan lại còn một bà vợ thứ nữa, tức là em ruột quan nguyên lại bộ tham tri Trần Trạm. Bà này về ở với cụ, sanh được một người con trai là Phan Đình Cam, mất sớm. Sau lại sanh hạ một người trai nữa. Hồi năm 1925-1926, tôi tới Hà Tĩnh nghiên cứu tài liệu để viết cuốn sách này, được thấy bà và cụ thứ nam đó ở làng Đông Thái. Sau đó tới giờ, tin tức ra sao không rõ. Hồi cụ Phan cầm quân khởi nghĩa, những lúc bạc thiệp lên gần xuống thác, xông pha hòn đạn mũi gươm, sớm tối đều có bà truy tùy ở trong quân, cho tới khi chung cuộc, nên người ta gọi bà là Cố Nguết Rừng. Nguết là một tiếng ở Nghệ Tĩnh, dùng để chỉ người đàn bà nào đẻ con gái. Rừng cốt chỉ để tỏ rằng bà theo hầu cụ Phan ở trong rừng rú vậy. Hai La Mã thi đậu. Cụ Phan sanh ra tướng mạo rất xấu, nếu cứ lấy ngoài da mà xét người thì không ai ngờ đâu về sau cụ làm nên được anh hùng đến thế. Nhà tướng số nói rằng cụ chỉ được một cái quý tướng, là hễ khi đi ngủ thì mình mẩy ửng đỏ hồng hào lên. Đó in một tướng lạ. Thuở còn nhỏ, cụ đi học đần độn tối tăm, đến nỗi học trước quên sau. Thầy học đã nói mai sau tất phùng không làm gì nên thân. Nhưng cậu nhỏ có một cái tính rất tự hùng. Thấy anh em mình ai cũng học thông minh đỉnh ngộ cả, thì lấy làm phẫn uất vô cùng, cố gắng học để theo kịp mới nghe. Thành ra ròng rã trong 4-5 năm trời, tay không rời quyển sách, chân không bước ra đường, mài miệt nơi án sách ngọn đèn, quyết chí lập được công danh sự nghiệp. Cậu ta thường nói với bạn đồng học, ta học để cố chiếm cho được khôi nguyên mới nghe. Người đời nay nghe câu nói ấy chắc không khỏi cho là cụ Phan lúc nhỏ chỉ có cái khẩu khí khoa danh tầm thường, chẳng có chi khác lạ người ta chút nào. Vậy thì lấy gì mà sau này trở nên bậc hào kiệt anh hùng? Có thanh danh sự nghiệp truyền về ngàn thu muôn đời đến thế. Khoan, chúng ta hãy ngó trở lại xem coi thời thế cụ ở bấy giờ là thời thế nào đã. Nước ta, từ đời nhà Trần, cách kén chọn nhân tài, chỉ thiên hẳn về một mặt từ chương khoa cử. Ai không ở trong vòng đó bước ra thì không phải là nhân tài, mà cũng khó có cách chi để xuất thân cho được. Cái lối khoa cử càng truyền về đời sau, chẳng những không bớt đi mà lại càng thêm bày vẽ thạnh hành lên mãi. Sau khi vua Gia Long vừa thống nhất trong nước xong, tức thời gươm đao nằm xó, thi phú lên đàn. Trên thì vua như Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, toàn là thiên tử thi phú. Dưới thì bầy tôi như Hà Tôn Quyền, Doãn Uẩn, cùng là thần siêu thánh quát. Toàn là quần thần từ chương. Vua tôi chỉ biết trong nước có bờ cõi, có nhân dân, cho là trời Nam định phận, chứ không biết là bên ngoài có cường lân, có địch quốc thường để mắt đến ta. Thành ra quan ải không khai, cửa bể đóng chặt, thời thế chẳng biết, võ bị lôi thôi. Vua tôi chỉ lo ngâm thi đặc phú với nhau. Tưởng đâu mấy phần thi phú cho hay, đủ sức trị dân giữ nước đặng. Kén người thì khinh võ bị mà trọng văn chương. Dạy dân thì bỏ thực học mà chuộng khoa cử. Bởi thế, người đời ấy ai không học từ chương không nên người. Học mà không thi đậu cũng không nên người. Thi đậu mà không làm được quan cũng không nên người. Nói tóm lại, giữa lúc thiên hạ đâu đó văn minh tiến hóa rầm rầm, kẻ thì đang ra tay chinh phục đất xã, người thì biết lo thân tự cường cải cách. Thế mà ở nước mình, vua quan vẫn khư khư kiềm giữ nhân dân ở chặt trong vòng học cũ thói xưa. Người ta lo mở mang những thương mại, những công nghệ, những cơ khí, những khoa học. Còn mình đây thì khi đứng, khi ngồi, khi tỉnh, khi mê, chỉ biết có một việc từ chương khoa cử. Chính nhà vua có trách nhiệm giữ nước, dạy dân ôm giữ mãi chế độ từ chương khoa cử, buộc dân phải theo đó mà đi. Bảo rằng ai đi đến chỗ khoa hoạn mới là tới mục đích. Hễ ai đi trái con đường ấy thì không ngõ xuất thân nào khác. Tự nhiên những người sinh ra ở dưới cái chế độ giáo hóa đó, bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu chí khí, đều quanh quất sa đà ở trong có bốn chữ. Bốn chữ ấy chia ra làm hai đoạn là thi đậu và làm quan. Cụ Phan sinh ra nhằm hoàn cảnh như thế, thì cách lập chí xuất thân của cụ, trừ khoa cử ra, không còn có đường nào khác. Ta thấy cụ có cái chí học quyết khoa, chẳng nên lấy gì làm lạ. Vì lập chí mai sau để chiếm được giải khôi nguyên, cho khỏi phụ lời mình đã nói cứng cáp, đến nỗi có một phen cụ Phan đã liều chết kia. Năm cụ 21 tuổi, cùng với em là Phan Đình Vận, đang học với ông bác là Phan Đình Tuấn, đậu tú tài. Gặp giữa lúc năm ấy có khoa thi, cụ năn nỉ bà thân mẫu đến xin với bác để cho cùng em đi thi. Ông bác nói là cụ học hãy còn kém sút, chưa đi thi khoa này được, hãy để khoa thi sau. Cụ kèo này năn nỉ mãi không được, bực mình lắm, lén sai đầy tớ ra chợ mua một lượng hoàng nàng là vị thuốc độc về. Kiếm cớ là mua để thử chế thuốc pháo, nhưng kỳ thật là đem về trộn vào ly rượu. Rồi gọi em là Phan Đình Vận tới mà bảo rằng: sinh ra làm trai cốt được học, học cốt đi thi. Chớ học mà không được đi thi thì còn sống làm gì? Phen này anh liều chết cho rồi đời, nghe em. Ông em sợ quá, kiếm lời an ủi cản ngăn mãi. Cụ Phan không nghe, một hai đòi uống thuốc độc tự tử mà thôi. Cực chẳng đã, ông Phan Đình Vận phải chạy mau mau tìm kiếm bà thân mẫu để nói cho bà nghe rằng anh Phùng đang uống rượu độc tự tử. Trong khi ông Vận chạy đi kêu mẹ, thì ông Phùng đã uống thuốc độc mà mê man bất tỉnh rồi. Sau bà thân mẫu tới, hô hoán người nhà hàng xóm lại cứu cấp. Họ lấy nước đậu xanh và cam thảo cậy miệng ra mà đổ một lúc lâu, cụ Phan mới tỉnh. Ấy lúc nhỏ, vì chút khoa danh mà cụ Phan đã có can đảm khinh sinh liều chết đến thế. Cho nên sau ra làm quan, mắng ông Tôn Thất Thuyết ở giữa triều đình, cùng là khởi nghĩa trong 10 năm trời lấy sức châu chấu đá voi, chỉ tỏ ra cụ làm việc gì cũng toàn là coi chết như không cả. Đến mãi khoa thi Bính Tý, năm 1876, là năm cụ 30 tuổi, mới đậu cử nhân. Qua năm sau, năm 1877, vô kinh thi hội, đậu đình nguyên tấn sĩ. Lời thề, thế nào cũng chiếm giải khôi nguyên của cụ ngày xưa, bây giờ cụ làm được như nguyện vậy. Cụ Phan tuy đậu tấn sĩ, nhưng cũng chỉ ở trong bờ cõi từ chương cử nghiệp mà thôi, chớ không phải là nhà văn học có tài uyên bác lỗi lạc hay khua bút múa văn. Cho nên cụ không có sự nghiệp về văn chương, đời cụ không có câu đối nào tuyệt, bài thi nào hay, lưu hành ở đương thời và truyền tụng về sau. Xem bài văn sách thi đình của cụ trong khoa cụ đậu, cùng là sau này, giữa những lúc cụ cầm quân ở trong đám lửa dọc đạn ngang, rừng sâu núi thẳm. Cũng có nhiều khi cụ ngẫu hứng mà phát ra ngâm vịnh. Nhưng xem lời văn đều là thật thà chất phát mà thôi. Không có một tài trí hùng hào như văn chương của nhiều nhà nho khác. Có khi một vài câu liễn bài thi của cụ, mình xem không lấy làm thích ý nữa là khác. Sinh bình của cụ lấy đức thuần phát trung hậu làm gốc sự học, cho nên phát ra văn chương cũng vậy. Lại được một tính cách thật thà, mạnh dạn hơn người, là điều gì biết thì nói biết, không biết thì nói ngay không biết, chứ không có thói đàn điếm lòe đời như ai. Đến nỗi khoa đi thi đình, đầu bài chính tay vua ra, có vấn đề nào cụ chưa học tới, chưa từng nghiên cứu, thì trong bài thi tới chỗ đó, cụ viết ngay rằng: sĩ vị tằng độc, bất cảm mạo tấu. Nghĩa là, chỗ này tôi chưa học tới, không dám tâu càng. Vậy cho biết sự học của cụ thật thà đến thế nào. Sau này cụ làm nên được bậc người oanh oanh liệt liệt trong 10 năm trời, bạn phục dân theo, chính vì có lòng dũng cảm, có nghĩa khí, chứ không phải là vì có cờ biển tấn sĩ làm cho người ta quy phục đâu. Bởi thế, ta xem cụ, chớ có đứng vào phương diện văn học mà lầm. Vì cụ cũng là ông nghè, nhưng không phải là ông nghè hay chữ, mà chính là ông nghè yêu nước.